đường quá chất không tốt là nó concentrate, nó tập trung, nó nhiều quá, nó vô nó mạnh quá. Mình ăn cái đồ như trái, chất ngọt của trái cây rồi nó nhẹ hơn. À, còn mà ăn cái gì mà tập trung thành đường là nó phải tập trung nhiều lắm. Nhiều quá nó phá, không có gì đâu. Thế nó ngon nhưng mà hậu quả nó là phá. Thế nên người lớn tuổi bị nhức xương, ngủ dậy, mở tay không được, phải ăn được.
Madame Mikim te demande juste une question. Pourras-tu critiquer d'une manière directe là, l'alimentation qu'on donne au centre ici tous les dimanches? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour la santé? Tu peux le faire d'une manière ouverte. Ici, on est en train d'apprendre pour évoluer, c'est pas pour critiquer.
Les repas les dimanches sont très très bons, mais je crois que c'est Mikim qui pose la question, parce que une fois je ne suis pas restée pour le dîner, puis je crois qu'elle a pensé que c'est à cause de la nourriture. Mais la nourriture est très très bonne, très très bonne. J'aime beaucoup manger avec vous autres. J'avais quelque chose à faire ce dimanche-là.
Cô ta nói là đồ ăn ở tiền đường mỗi chủ nhật rất là ngon. Bữa đó cô ta được mời ăn ở lại, nhưng mà cô ta phải mắc bận chuyện khác đi về, chứ không phải là vì đồ ăn không ngon cô ta đi về. Elle a dit que c'est pas la question de bon ou c'est pas bon. Elle a dit que est-ce que les parts en légumes ou en sel, en sucre, est-ce qu'il y en a trop ou il n'y en a pas assez? C'est dans ce côté-là, je voulais te demander.
Je suis désolée si je évite de répondre à votre question, Mikim, mais j'arrive à le point où je peux manger presque n'importe quoi. Alors, je ne peux pas critiquer. Il y a assez de sel, assez de sucre. Puis, quand je ne suis pas actuellement macrobiotique, mais je suis bien quand je mange comme ça. Mais la nourriture ici, je crois que je dois arriver à manger n'importe quoi, n'importe quand, et très très bon. Je ne réponds pas à votre question, hein.
Cô ta không muốn, không phải là cô ta tránh cái câu hỏi của chị Mỹ Kiều, không muốn phê bình đồ ăn ngon hay dở, nhưng mà cô ta nói là cô ta phải tiến tới với cái vấn đề là cô ta ăn bất cứ cái gì cũng được, chứ không phải là chỉ có thứ đồ ăn như cô ta mới ăn được thôi. Mexico.
Chị Mỹ Kiều muốn hỏi đúng tiêu chuẩn của macrobiotic không? Thì hỏi vậy mà chỉ hỏi lăng ba người ta trả lời không được.
Madame Mỹ Kim, vous voulez juste poser.
Người ta hỏi trật lách đó. Có đúng theo macrobiotic không?
Không có, tại
chez le joli cœur, il faut que vous avez un bon cœur pour harmoniser avec tous les alimentations d'ici. Voilà, c'est joli.
Carole, Monsieur Tam voulait juste dire que la question, la vraie question que Madame Mikim voulait te poser, est-ce que le régime d'alimentation que on donne ici, est-ce que c'est dans le la norme de macrobiotique ou non? Ou c'est seulement végétarien? Parce qu'il y a végétarien macrobiotique et végétarien normal.
Ici, environ.
Parce que végétarien seul, il y avait légèrement trop plus.
Maintenant, je comprends votre question. C'est pas macrobiotique, mais c'est très bon. Juste à cause de le riz blanc et une bonne épice, une très très bonne épice. J'ai compris votre question.
Cô ta nói là không phải ăn đồ dưỡng sinh macrobiotic vì lý do là ăn macrobiotic thì không ăn gạo trắng. Thứ nhất, thứ hai nữa là không có ăn nhiều gia vị. Est-ce que tu peux suggérer, tu peux recommander comment on va améliorer, est-ce qu'il faudra rajouter plus de légumes, est-ce qu'il faudra peut-être changer le riz blanc en riz complet ou manger du millet, etc. Est-ce que tu peux recommander comment améliorer cette alimentation?
Je viens de comprendre, Mickey. Je suis un peu lente. Vous voulez que je fasse les repas les dimanches maintenant, c'est ça? J'ai compris. C'est une bonne idée. Et pour, excusez-moi de couper votre parole, et pour mettre le riz plus de goût, on peut ajouter du gomezo là-dessus ou quelque chose sur le riz. De sel, de sésame sur le riz, c'est très bon. Mais si vous voulez une dimanche m'aider, peut-être tous les deux, et même avec autres personnes, on peut préparer un joli dîner macrobiotique pour tout le monde. Je suis lente.
Cô ta nói là nếu mà mình muốn mình có thể thay đổi đồ ăn, thay vì mình nêm nhiều muối nhiều á, thì mình nêm bằng me hoặc là cơm trắng, mình đổi cơm gạo lứt. Thì nếu mà muốn thì cô ta có thể phụ làm cơm macrobiotic ăn theo dưỡng sinh cũng được, cô ta sẵn sàng.
Mê lên giảng cục cách ăn uống.
Xin các anh chị giúp cho đặt câu hỏi, cho nhiều khi cô không biết nói gì đâu, không có chuẩn bị trước. Đối với Bê nghĩ thức ăn đó là một yếu tố quan trọng lắm, là tại những cái gì mình bỏ vô trong người đó, nó là thuốc, thức ăn là thuốc, cho nên đó, mình phải chọn lọc thức ăn, chứ không nên là mình coi cái yếu điểm của mình là cái gì, mình phải chọn lọc những cái gì mình cần thiết. Ví dụ như một người mà yếu, nhiều khi họ yếu vậy đó, không có gì, tại vì họ thiếu bi complex thôi. Hay là nếu mà ăn chay đó, mà ăn chay mà ăn gạo trắng với rau hoài thì nó cũng thiếu dinh dưỡng trong người, thì con người nó xanh xao. Thì mình, đối với những người ăn chay đó, nên ăn gạo lứt nhiều, hoặc là ăn millet, hoặc là ăn quinoa, hoặc là mình thấy trong người mình thiếu cái gì là mình phải bồi bổ cái đó. Mình nên ăn, mình không cần ăn nhiều. Trong người mình đầy đủ á, thì mình không cần ăn nhiều, mình ăn rất ít, mà mình đặt nặng cái phẩm hơn là cái lượng. Cái phẩm là như thế nào? Thí dụ như mình ăn gạo lứt chẳng hạn, thay vì ăn gạo trắng, thì tại vì cái gạo lứt á, nó có đầy đủ dinh dưỡng hơn gạo trắng. Gạo trắng là nó không có chất bổ nữa, đó, nó vậy. Còn nếu mà mình cái phẩm thế giờ mình ăn đường cũng được chứ không sao, nhưng mà thay vì mình ăn đường trắng thì mình lựa mạch nha mình ăn, hoặc là sirop d'érable, hoặc là đường vàng, thì tất cả những cái lượng đường đó đó là nó không có ngọt lắm nhưng mà nó đầy đủ chất bổ. Thật ra mình phải đặt nặng khi mà mình cái gì bỏ vô miệng mình mình nên đặt nặng cái phẩm hơn là cái lượng. Thành ra nếu mà mình trong người mình nó đầy đủ cái dinh dưỡng á thì mình không có cần ăn nhiều đâu. Cũng như là hồi xưa đó, cũng như Bê phục vụ thầy đó, là hồi xưa Bê thấy thầy ăn nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thầy không có ăn nhiều, thầy ăn ít hơn, nhưng mà vì trong người của thầy nó đầy đủ dinh dưỡng hơn hồi xưa. Thì nó vấn đề nếu mà mình muốn ăn ít á là mình phải biết những cái gì mình đặt nặng về cái phẩm lượng của cái đồ ăn của mình, thì mình ăn cơ thể mình không có cần ăn nhiều. Thành ra cái đó là cái yếu tố về phẩm chất. Nhưng mà khi mà mình, con người mình sống vui đó, nó phải có ba cái yếu tố mà nó đều quân bình hết, thì con người nó, tự nhiên con người của mình thấy sống vui. Yếu tố đó là thể chất mình phải quân bình, tức là mình ăn uống đầy đủ, tinh thần mình vui vẻ, thoải mái, và tâm linh mình cũng quân bình. Ba cái đó nó liên hệ với nhau. Thì tự nhiên con người mình nó sống vui. Thành ra khi mà nhìn một người đó, có nhiều người, ví dụ như mất quân bình, họ thiền rất là nhiều nhưng mà ăn uống không đầy đủ, họ cũng không, sức khỏe cũng thiếu, họ cũng không vui à. Thành ra phải bổ túc, phải biết quân bình ba cái đó. Cũng như bác, ví dụ như trường hợp bác hồi nãy bác nói có một thời kỳ bác ăn rau không á, bác thấy khỏe. Thì con nghĩ là tại vì bác dư thừa những chất chua trong người nhiều quá, như axit. Hồi xưa bác ăn thì có thể bác ăn thịt nhiều, hay là bác ăn cái gì đó bác dư thừa nhiều quá, thành ra bác cần một thời gian bác ăn rau. Nhưng mà nếu như cháu á, cháu yếu như vậy, cháu ăn rau không đó, thì tay chân cháu sẽ lạnh. Thành ra nó cũng phải tùy theo nhu cầu của mỗi người mà mình quân bình nó, cho nó đầy đủ dinh dưỡng, hoặc là cho nó quân bình nó, thì là mình coi cái nào dư thì mình phải bớt, giảm nó đi, và cái nào thiếu mình phải bổ nó lên. Cái bệnh á, hoặc cái bệnh nó tới có nhiều lý do lắm, có nhiều khi nó vì dinh dưỡng, hoặc là có khi nó vì cái suy nghĩ, con người nó vì căng thẳng nhiều quá, nó suy nghĩ, hoặc là cái tư tưởng nó không có hướng thiện, nó cũng gây ra nhức mỏi nữa. Rồi đó, thành ra, từ ngày mà thầy đi về cái khuynh hướng sức khỏe và tâm linh đó, thì hai cái nó bổ túc cho nhau vậy đó. Thì mỗi người, nhiều khi mình tìm hiểu một người đó, mình phải ở gần họ, hoặc là mình thường xuyên gặp họ, hoặc coi họ, để mình quân bình, giúp cho họ quân bình thức ăn, hoặc là nó đi từ cái yếu tố tâm lý cũng có. Có nhiều người họ buồn gia đình quá, họ mửa hoài à. Có một, không có buồn lo một cái chuyện gì đó, họ buồn mửa, hoặc là họ mệt quá buồn mửa. Nhưng mà cái đó, cái buồn mửa đó đâu có phải là do vì thức ăn, cái đó là vì họ lo. Cho nên mỗi người đó, tìm hiểu mỗi người nó phải có cái thời gian lắm. Thành ra nhiều khi đi từ chỗ này sang chỗ kia nó nhanh quá, thì gặp bạn đạo mình giúp cho họ có một cái quan niệm, rồi từ từ đó là họ sẽ tìm hiểu thêm về họ nhiều hơn, coi họ đó thì nó như vậy. Còn thí dụ như về, tôi nghĩ thí dụ căn bản là người ta bệnh cũng vì yếu tố độc tố trong người nữa. Độc tố đó là mình ăn cái gì nó cũng có độc tố, hoặc là không khí nó cũng có độc tố, hoặc là cái nước á mình uống rất là quan trọng. Hồi đó là con nước gì uống cũng được, nhưng mà riết rồi cái nước mình, cái nước nguyên chất, cái dinh dưỡng đó, nó có một cái là ba cái yếu tố quan trọng là nó phải nguyên chất, là pure đó, đồ ăn cũng như phải pure, whole là nó cũng phải đầy đủ dinh dưỡng, tức là nó có đầy đủ chất cám. Gạo lứt thì nó có cái chất cám, chứ không có nên ăn gạo mà bỏ cái cám ra, tức là gạo trắng, thì là nó cũng thiếu cái sinh tố của nó. Và đồ phải tươi, không nên ăn đồ hộp nhiều, và những cái đồ mà có hóa chất nhiều. Ví dụ như bạn đạo cũng có rất là nhiều, nhất là những người họ ăn chay, nhưng mà thấy là họ ăn dầu, hoặc ăn đồ chiên nhiều lắm, hoặc là ăn trong đó là bột nêm rất là ngon, gia vị rất là ngon, mà lúc nào cũng bỏ bột ngọt hết. Thì những cái đó không bao giờ mà tốt cho mình được hết. con đối với con nghĩ là thà ăn mặn á mà tốt hơn là mình ăn chay mà kiểu đó. Ăn cái đó thì cũng không có được, đối với dưỡng sinh thì nó cũng không có đúng lắm. Ngoài ra đại ý sơ sơ vậy thôi, còn nếu có bạn đạo là có ý kiến gì sẽ chẳng.
Thì bê cho em xin hỏi cái này. Chị Bê theo, tôi có đọc sơ qua về cái cuốn sách dưỡng sinh Osawa và có tìm hiểu một mớ về macrobiotic, thì tất cả hai thấy là phối hợp âm dương. Tôi có hiểu, tôi có nghĩ, thấy biết rằng mỗi một con người nó khác nhau. Thí dụ như cái người này cần cái khối lượng mè nhiều hơn người kia, thí dụ như vậy đó. Thí dụ như mình ăn nhiều chất âm quá thì mình biến thành có chất âm nhiều quá nó gây ra cái bệnh á. Thì đi tới tâm lý như là sợ sệt, nhút nhát, hay đau tim. Đó là những người đã ăn quá nhiều chất âm. Thì đó là một cái ví dụ vậy đó. Bây giờ xin hỏi chị, mình đưa ra nói tổng quát, đừng ăn cái này, đừng ăn cái kia. Đó là một cái định luật general tổng quát, có thể áp dụng cho người này nhưng không thể áp dụng cho người kia. Chị xin hỏi chị, riêng đặc biệt cá nhân của mình đó, mình bị bệnh tim. Chị có biết rõ cách ăn như thế nào quân bình để mà duy trì đừng cho cái tim nó nặng hơn?
Thế về tim á, cũng như thầy mình đây á, hồi xưa đó là đi bác sĩ, là bác sĩ cũng nói là tim lớn và tim yếu, thầy cũng bị tim đó. Thì khi mà mình, thí dụ là sau khi thanh lọc, cái đầu tiên đó mình, cái nguyên tắc nó rất là đơn giản là mình thanh lọc cho nó bớt độc tố, và mình rồi mình gìn giữ bằng cách ăn uống cho nó đàng hoàng. Tại vì tất cả những cái gì mình bỏ vô miệng nó là thuốc, chứ không phải đợi uống thuốc tây mới là thuốc đâu. Thành ra mình phải ăn cho nó có phẩm chất, chứ đừng có ăn cái gì cũng ăn hết. Thì mình nghĩ rằng là cái đó không bao giờ mình trị được. Đầu tiên á, mình nhắc lại là phải thanh lọc. Sau đó là mình phải đổi cách dinh dưỡng. Và cái thứ ba đó là mình yếu cái chỗ nào đó là mình phải bổ chỗ đó, mình giữ cho nó mạnh. Và mình uống cũng như là mình quét cái nhà rồi đó, sau đó mình mới sơn phết. Thì cũng như là mình yếu tim đó, mình phải bổ tim. Mà bổ tim đó là bằng lá cây. Nó có những cái thuốc của Nature Sunshine, nó nặng về, nó để cho bổ tim, hoặc là nó để bổ phổi. Ví dụ mình yếu phổi hay bị asthma hay bị cái gì đó, thì tôi nghĩ là sau khi thanh lọc, cộng ngoài ra việc cộng từ cái dinh dưỡng ra là một chuyện quan trọng, mình phải lại bồi bổ cái điểm yếu của mình nữa. Tức là mình phải làm, mình uống những cái chất cây cỏ mà nó làm cho mạnh phổi hoặc là mạnh tim. Chứ còn nếu mà mình không có chủ yếu về cái chỗ đó đó, thì là chỗ đó nó cứ yếu hoài. Thành ra đối với thầy đó, thì là tôi cho thầy uống rất là đầy đủ về bổ tim. Khi mà người lớn tuổi đó luôn luôn á, cháu đặt mạnh về bổ thận và bổ tim. Rồi ngoài bổ thận bổ tim đó, còn uống lecithin nữa. Lecithin nó tốt cho, ngày nào cháu cũng cho thầy uống như vậy hết á. Là cái bổ thận và bổ tim là đối với người lớn tuổi là nó hơi căn bản, đa số nó hay yếu lắm. Rồi sau đó là lecithin, là nó là một chất dầu mà nó giúp cho lọc gan, lọc cái gan, và nó cũng có giúp cho trí nhớ nữa. Rồi dầu cá omega 3, potassium đó là cũng cần cái tim lắm á. Rồi trong đó nó có một cái combination về có magnesium và calcium ha. Thì thầy là có đầy đủ những cái chất như vậy mà mình dùng lấy từ cái những cái hãng Nature Sunshine mình dùng chẳng hạn, thì nó rất là tự nhiên. Mà mình quan trọng nhất á, cái nguyên tắc của mình á, mình có thể dùng macrobiotic hay mình có thể dùng những cái chất khác cũng có. Nó có những cái quan niệm ăn khác không có giống macrobiotic đâu, mà nó cũng hay như thường à. Nhưng mà mình biết ăn thua là làm sao mình đầy đủ dinh dưỡng á. Tức là những quan niệm khác mà macrobiotic chẳng là cái chỗ có nhiều cái quan niệm người ta nói nên ăn rau tươi nhiều hoặc là ăn đồ tươi nhiều, nó cũng hay lắm. Nhưng mà mình ăn thua là mình thấy mình cần cái gì. Mà cái cốt yếu á, tóm lại đó, cái nguyên tắc là mình phải đầy đủ dinh dưỡng ở trong người. Thì cái cơ thể nó khi mà cái nó thiếu một cái chất gì nó cũng có thể yếu nữa. Cũng như thiếu mà nhiều dùng chẳng hạn cái thì cái cơ thịt bắp thịt đó nó cũng yếu. Thì lúc đó cái sự co thắt trong cơ thể hay là sao đó nó cũng đó. Thì khi mà mình cái vấn đề dinh dưỡng là nó như vậy, nó phải đầy đủ những cái chất cần thiết để cho nó hoạt động. Là trong đó đã mỗi ngày để con nói bác là thí dụ như cho mấy bác lớn tuổi là như thầy đó, là con có cho ngày nào con cũng cho omega 3 lecithin, potassium và bổ thận và bổ gan là cần thiết, là tại vì thầy từ hồi xưa đến giờ đó thầy yếu thận và yếu gan. À, rồi B complex là quan trọng lắm, tại vì là người mình ăn chay đó, mình cần có B complex cho nó giúp cho cái sự nó có nhiều công dụng lắm, nhưng mà nó đa số là nó giúp cho cái sự tiêu hóa và là thần kinh tốt. B complex, những người ăn chay là đặc biệt là cháu thấy cần phải uống B complex nhiều. Nếu mà họ ăn gạo lứt đó, trong đó nó cũng có nhiều vitamin B lắm. Calcium,
magnesium, calcium thì nó tìm thấy ở đâu?
Là ở trong Nature Sunshine nó có một cái tổng hợp của thuốc magnesium, calcium và vitamin D. Thì cháu có cho thầy uống SKL, đó là nó giúp cho cái xương và gân lúc nào cũng được mạnh hết. Thì những bây giờ khi mà thầy đầy đủ trong người đó, đầy đủ những cái dinh dưỡng như vậy đó, tự nhiên thầy thấy không có cần ăn nhiều nữa à. Mình ăn ít cũng thấy ấm áp như thường.
Ít thấy đói khỏe. Ít thấy đói bụng.
Thành ra như là mấy bác lớn tuổi thì mình không có nên, mình cứ nên mình dùng những cái đó cũng như đồ ăn vậy đó. Nhưng trong đồ ăn nhiều khi mình ăn thiếu những cái chất đó, mình cần phải uống thêm.
Thêm
mà từ ngày thầy uống như vậy đó, con thấy thầy tốt ra.
Theo như cô thấy đâu, ngày nào cũng phải uống mấy cái món đó.
À, dạ, thì hay con ngày nào cũng uống, là tại vì mình ăn không có được, mình không có thay đổi thức ăn nhiều, ngày nào mình cũng ăn nhiều chuyện đó thôi. Thành ra nếu mà mình thay đổi đó, mỗi ngày một thực đơn đó, nó khác nhau mà mình có nghiên cứu đàng hoàng, ngày thì có chất này, ngày thì có chất kia, ngày thì có chất nọ đó, thì mình không có cần uống những cái chất đó. Nhưng mà tại vì mình bắt để ý chứ thiệt ra mình cứ ăn một món, một kiểu, một cách thôi, thì là mình ăn, mình có những cái chất đó, còn thiếu những cái chất khác. Cho nên để cho nó trúng đó, mà thầy di chuyển ngoài à, từ chỗ này ra chỗ kia, thành đồ ăn nó cũng lung tung cả lên. Thành ra con phải giữ căn bản những cái món đó. Và muốn điều hòa nữa là gần đây con cũng học qua một cái chỗ đó, một cái tài liệu đó, nó nói là 85% đó mình cũng nên ăn những chất mà được hấp thụ qua ánh nắng mặt trời. Thì trong đó là có chất rau, chất chlorophyll, chất corella hoặc chất rong biển, chất xanh đó. Cái đó là 85% là phải chất như vậy, chất rau. Thì để cho được sống và muốn sống thọ đó là phải có calcium. Nhưng mà calcium một mình đó nó không có, tại vì calcium là nó giúp cho xương nó chắc lại hay cái gì nó cũng chắc lại, nhưng mà một mình calcium nó cũng không có tiêu thụ được. Cho nên muốn có calcium mà nó giữ cho trong mình, nó cần phải những chất khác nữa. Thành ra nó cả một tổng hợp công chuyện trong đó. Thành ra mình phải ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ, nó đổi món nào phải nghiên. Cái đó là một cái sự nghiên cứu rất là sâu sắc, mà tới ngày nay con cũng phải học hoài thôi. Thì con nghĩ con chưa có biết được nhiều, nhưng mà để ngày nào con nghiên cứu thêm nữa chắc con nói nhiều hơn.
Lớn tuổi nhai lâu cũng không nhai được.
Yeah.
Cho nên ăn uống những cái món food supplement đó, thì nó thay thế vấn đề ăn nhai.
Tôi có đọc cái Ujava đó, thì tôi thấy nói là âm dương quân bình. Thế tôi vẫn muốn hỏi cô về cái vụ là thế nào là quân bình. Bởi vì mình ăn cái món này mình không biết là nó có bao nhiêu phần dương và có bao nhiêu phần âm. Thì bây giờ mình ăn làm sao cho nó quân bình. Chứ mà ăn gạo lứt với mè không, tôi thấy là nó về sau người nó khô khan mà nó
cái Ozawa đó là ăn thua là mình biết quân bình nó hay không á, cái đó là cái nguyên tắc của nó, không phải là người ta chỉ mình ăn như vậy là như vậy đâu, là tại vì mình biết quân bình hay không, cái đó là cái nguyên tắc của nó. Nếu mà mình thấy mình dương quá mình phải ăn cho nó âm cho nó âm một chút để nó quân bình cái âm dương, hoặc là mình dương âm quá thì mình phải ăn dương lên, thì là cái chuyện đó đó là một cái kỹ thuật, cái nghệ thuật là cái chỗ đó là mình biết quân bình. Còn thành ra nó cũng có nhiều cái phái khác, có nhiều người người ta nói phải ăn rau nhiều chẳng hạn, mà nếu mình ăn chút rau nhiều á thì nó âm quá, người mà ăn chút rau như bác đây là thí dụ như là bác dư cái thì là bác ăn rau một thời gian có thấy bác khỏe, nhưng mà có người khác thì âm quá, người ta ăn rau riết tay chân người ta lạnh hết, người ta phải thay đổi.
Nhưng mà vì
cái đó là một cái nghệ thuật.
Nhưng mà vì cái vấn đề là cái món này nó có bao nhiêu dương, cái này món này nó bao nhiêu âm nên mình không biết, thì mình làm sao mình quân bình được. Tại vì tôi thấy con tôi á, nó ăn rau hồi nãy nó thanh lọc người, nó ăn rau không à, thì tôi thấy nó hay diarrhea lắm.
Nếu mà ăn rau nhiều nhưng mà cũng phải có ăn ăn gạo lứt hoặc hột kê thì chắc nó quân bình á. Hột kê nó dương lắm, tại vì hột kê đó nó dương mà rau đó nó âm, thành ra ăn hột kê với rau nó cũng tốt lắm, rồi ăn mè, rồi ăn đồ ăn những cái đồ khác nữa rồi phụ vô.
Nó khó cái là mình sao mình biết cái này nó có độ bao nhiêu, cái này nó có bao nhiêu để cho mình tính.
Bây giờ đó, để nói tổng quát đó thì là bác không có cần biết nhiều, bây giờ bác chỉ cần biết ba cái thôi, tức là bác ăn uống đồ ăn nào đó cũng phải nguyên chất hết á. Cái đó là thứ nhất, nguyên chất của nó đó, tức là bác đừng ăn gạo trắng, tức là ăn gạo kia đó thì nó nguyên chất hơn.
Đối.
Nó phải nguyên chất và trong lành, tức là và tươi, ba cái đó là bác ăn là lúc nào cũng được. Trong nguyên chất đó, cũng như đường, đường trắng là có nguyên chất, thì bác lựa cái nào nguyên chất là bác ăn là đúng à. Là trong cái nguyên chất đó là trời đất sanh ra là nó có đầy đủ dinh dưỡng rồi. Còn cái nào mà người ta làm, người ta sấy nó qua rồi nó đi mất hết dinh dưỡng à, cái đó là nó thiếu nguyên chất. Cũng như chất nước có nước lọc, nước của mấy bác đây uống nước của mình uống đây hồi xưa đó là cái nước nó trong lắm, sau này người ta bỏ thêm những cái hóa chất vô để nó sát trùng đó, thành ra gần sau này người ta lại bán cái máy thanh lọc để bán cái máy lọc nước để nó lọc đi những cái hóa chất đó, thành ra những thành ra nước đó mình uống cũng nên uống nước trong nữa, chứ đừng có uống nước mà có hóa học. Uống nước của hóa học nó đâu có phải là trong. Thành ra cái nguyên tắc ăn uống đó, nếu mà bác biết nhiều quá thì bác cũng nhức đầu lắm. Thành ra bác chỉ cần biết ba cái chìa khóa thôi, là nó cần phải trong, cái nào mà nguyên chất đó, tươi và nãy gì đó. Yeah.
Nhưng mà cô ạ, ở đây ấy, rau cỏ gì nó mang cả tuần, nó để trong tủ lạnh freezer, nó mang nó bán mình chứ đâu có phải nó lấy.
Không, rau cỏ thì được, rau cỏ thì nó cũng tươi đó. Nó nên nếu mà rau cỏ chết nó mất cái chất xanh là bác đâu có ăn nữa, bác bỏ thùng rác rồi.
Ở Việt Nam ấy thì mỗi ngày mình đi chợ mình mua cái đồ tươi.
Dạ. Nó còn dễ. Xanh là còn tươi. Dạ. Yeah.
Còn ở đây tôi thấy nó tống vào trong tủ lạnh freezer
cũng được, nó cũng giữ cho cái tươi đó, nó cũng còn giữ cho cái tươi được lâu hơn. Thì cái nào để tủ lạnh nó còn tươi thì bác vẫn ăn được. Tức là con nghĩ là đừng có ăn đồ mà nó đồ tươi đó nó có nhiều cái chất mà cần thiết cho cơ thể nó được nó dễ tiêu hóa hơn. Ví dụ như đồ không tươi á, đồ không nó có hóa chất á là không được. Đồ hộp á mà nó bỏ thêm những cái chất mà để giữ cho đồ hộp đó, thì bác nội cái con làm mất potassium rồi cầm cái đồ hộp lên nó yếu liền à, nó làm cho con người yếu đi. Mà mình không biết mình ăn hoài con người nó yếu mà mình không biết lý do tại sao, đó là đồ không tươi. Ví dụ như ăn mì gói đó, lâu lâu á con ăn một lần, ví dụ như chứ không ăn hoài. Tính nếu mà mình biết mì á nó làm bằng cái gì, nó làm bằng chất tro hoặc nó bằng bỏ chất hóa học thì không bao giờ ăn hết á. Còn nếu mà mì đó đó mà mì nguyên chất nó từ một cái chất nếu mà mì đó mà nó từ gạo lứt chẳng hạn mà nó nguyên chất như vậy đó thì mình cứ ăn tự nhiên, ngày nào ăn cũng được. Tùy theo cái mì mình phải coi cái lý nó từ đâu nó tới, rồi mình hiểu mình ăn cái phẩm là ăn cái chỗ đó, trong người mình nó đầy đủ rồi mình nó không cần ăn nhiều đâu. Nhà nó thiếu đó thì nó mới cần cái này cần cái kia cần nhiều thứ. cần ngoài nó thấy nó đói bụng hoài thôi, là tại vì trong người nó thiếu.
Con bò ăn cỏ nó mập hơn mình.
Dạ chắc
uống barley green cũng cỏ đó. Uống barley green thì khác rồi, tóc nó cũng đen rồi. Tôi mấy cái lông mày trắng nó đen hết rồi.
Mình rút, rút lui được không? Rút lui được.
Uống barley green mỗi ngày.
Không, con có, Bích thì không có hỏi bê mấy cái chuyện đó. Tại vì mình cũng biết sơ sơ nhưng mà muốn kể một chuyện vui. Chuyện vui là chuyện hồi xưa. Hồi xưa bà nội của con đó ở nhà quê. Nói chứ cái thời buổi đó nói chứ cũng không có, cũng dốt nát lắm, không có biết được mấy cái chuyện na tư sinh sai, không có mấy cái loại thuốc. Nhưng mà bà nội sống cho tới 92 tuổi, da vẻ rất là hồng hào, mạnh khỏe mà vui tươi lắm. Con nhớ cái lúc mà hồi nhỏ đó, con có tới hỏi nội, chứ nội ăn uống như thế nào, mà sao mà nội sống lâu như vậy, con cũng muốn nữa, mà con già cỡ như vậy, con cũng sống hơn nội nữa. Thì bà nội mới kể cho con nghe. Thì hôm nay đó, thì con hỏi chứ con cũng thích về mấy vấn đề mà y dược này, cách ăn uống đó. Thì bà nội kể một cách kiểu là hơi quê mùa đó, thì nói đại khái nói, con biết không, ăn uống á, mình ăn đầy đủ là con mạnh. Trong lúc mà con ăn đó, con phải vui vẻ, con nhìn cái miếng ăn đó, con phải nhớ tới trời Phật. Đừng có mà ăn hấp tấp, mà nhất mà đừng có nóng giận, tức giận chi. Cái mà tánh tình phải cởi mở, tánh tình mình vui vẻ đó, thì dù ăn cái gì nó cũng khỏe mạnh hết đó. Nó ngộ lắm là như vậy đó con. Đó thì con mới hỏi chứ giờ trên nội nói như vậy con không biết giờ con ăn gì, ăn đủ thứ là làm sao. Thì bà nội mới nói, thứ nhất đó, con phải tập ăn sao cho nó đủ màu. Ví dụ như ăn rau cải á, thì ví dụ như phải ăn cà rốt nó có màu cam, ăn rau phải có màu xanh, để một buổi ăn ráng lựa sao mà hòa hợp nhiều màu với nhau. Tại vì trong mỗi cái màu á, bà nội thấy như nó có cái chất bổ gì của mình trong đó, ăn vô là nó rất là đủ chất trong. Thì coi theo con nghĩ thì trong cái những cái màu của những cái thức ăn rau cải nó cũng có cái vitamin ở trong đó. Thì bà nội nói, nếu thứ hai nữa đó, con ăn ví dụ như giờ con ăn mà đồ nào mà đào dưới đất đó, cũng như là khoai lang đó, thì đừng ăn hai ba loại khoai lang hoài không được. Ăn cái khoai lang ở dưới đất thì phải ăn cái dĩa nó trên cọng trên cây, hay là phải ăn rau cải xanh á. Còn ví dụ như muốn ăn cái loại mà như bầu bí á, mà treo trên vàng với nhau đó, mà ăn hoài đó, hoài cũng không có tốt, phải nếu treo vàng thì cũng phải ăn chung với dĩa dưới đất. Thành ra mới là hỏi ra lại đó, thì con thấy dung hòa đó, âm dương á, giờ tới bây giờ thì mình mới biết là nó có loại âm dương. Nhưng mà con nghĩ nếu mà mình đừng có nghĩ sâu xa hay là hiểu cho nó bao nhiêu phần âm, bao nhiêu phần dương đó, thì nó cũng mệt mình lắm. Thành ra con nghĩ bây giờ cứ ăn mà kiểu như xưa mà nội con nói, tới giờ con cũng có áp dụng đó.
Hay lắm á, cái đó là tự nhiên mà.
Dạ. Yeah. Thì cứ ăn cứ
Việt mình. Nam á, hồi trước bữa cơm nào cũng có dĩa rau sông, mà nhiều người không thấy là y dược không. Dĩa rau sông có chuối chát, có khê, có rau thơm, rau gì lung tung rau. Là một dĩa trong buổi ăn, ăn đó là cái rau đó nó điều hòa thực phẩm, ăn thịt ăn gì vô nó cũng điều hòa. Việt Nam hay lắm, cái đó là cái trị bệnh á.
Yeah.
Chất chát nó giúp cho bao tử.
Yeah.
Chất khê nó giúp cho gan. Rồi những cái rau kia nó giúp cho cái phổi. Rồi lục tố nó làm quân bình thực phẩm. Mà ở xứ Việt Nam mới làm được, xứ này làm không được. Tại sao? Thiếu ánh nắng. Xứ Việt Nam gần mặt trời hơn, có ánh nắng ban chiếu nó cũng có hỗ trợ cho nhiều lắm. Chỗ Việt Nam mà ăn như vậy, mà ở đây ăn như vậy là chịu không được, nó khác đi.
Ừ. Có hỏi thêm bà nội chứ sao mà da của bà nội tốt vậy, hồng hào mịn màng vậy. Thì bà nội mới chỉ con đấy, con biết không, con ráng tập gì nè, mỗi sáng đó con uống nước cho nhiều. Hồi xưa thì không có nước lọc gì, thì cái nước mạch ở ngoài dưới đó thì cứ lấy ráng uống cho nhiều đó. uống cho nhiều rồi xong có con đi tiểu đi tiện nó khỏe mạnh lắm, không có cần uống trong ngày. Sáng bữa sáng uống nước cho nhiều. Rồi thứ hai nữa, bữa nào mà ăn mà thấy mệt mỏi con uống thuốc sổ đi. Con thuốc sổ cho nó khỏe ra thì nó đỡ bị mụn, bị này, bị nọ. Thì kiểu xưa và mấy bà già xưa kể thì con thấy nó
cũng... Lâm biết lo cho rượu.
Dạ.
Ở Việt Nam uống nước nó ra mồ hôi. Xứ này uống nước nó không ra mồ hôi. Uống nước nhiều và nó đi tiểu nhiều, nó hại thận.
Dạ.
Làm cái thằng làm việc nhiều. Ở Việt Nam uống nước nhiều không sao, nó ra mồ hôi.
Ừ. Thứ hai thì...
Những cái trị liệu của Việt Nam đem qua áp dụng đây không đúng. Mà ở đây đem qua áp dụng Việt Nam cũng không vừa. Việt Nam phải ở Việt Nam áp dụng nó mới đúng. Nhiều cái phương thức trị liệu rất hay ở Việt Nam. Cái hột chuối chát cũng hay lắm, cũng trị được bệnh.
Thưa thầy và thưa quý vị, từ nãy giờ chúng ta mãi say sưa nói về cái vấn đề dưỡng sinh. Mà ta quên có một cái điều này, mà chính tôi nãy phát biểu ý kiến là tôi cũng quên có cái điều này. Quên cái vấn đề một phần của cái pháp lý vô vi của mình là cái thở chiếu nguyên. Tôi những cái ngày mà tôi không ăn buổi chiều mà để cho nó đói thì tối nó cũng đòi hỏi đấy, nhưng mà lúc đòi hỏi thì tôi không cho nó ăn đấy, nhưng mà tôi làm một ly nước trắng đó, nước nấu sôi để nguội đó, thì trước khi tôi thở chiếu minh đầy đủ 78 cái rồi đó, tôi uống ly nước đó vào nó lại no như thường à. Chỉ có thở chiếu minh đi, nếu mà thiếu thở chiếu minh là nguy hiểm lắm, chứ đừng có nói là đặt vấn đề ăn đâu. Chúng ta ăn uống thì ăn uống, cần cái gì cái, nhưng mà nếu mà như thầy đã có dạy đó, một ngày ăn 3 bữa thì thở 3 lần, ăn 2 thì thở 2 lần. Thiếu chiếu minh là nguy hiểm lắm. Cũng như tôi về Việt Nam, thay vì nhà tôi về là bệnh để đi diarrhea chứ là lung tung beng, mà cái lần tôi về tôi dặn bà ấy là về đến Việt Nam cái để cái khăn gói xuống đó là đi nằm thở chiếu minh cái đã, không có chơi với ai cả, không thăm hỏi ai, 78 cái đã. Nếu mà không thở được cái thì đừng có chơi với ai. Mà quả nhiên tôi thở cái thì tôi sống ở Việt Nam gần 5 tháng trời mà tôi thấy là không có một ngày nào bị gì hết.
Tại sao bác thấy tại sao nó hữu ích? Là nó đem được dưỡng khí vô trong ngũ tạng. Mà cái dưỡng khí ở địa phương mình mới tới đem vô để cho nó thích hợp, thì lúc đó mình ăn uống không có sao. Ở địa phương nào mình cũng phải làm dưỡng khí vô ngũ tạng đầy đủ thì tự nhiên nó khỏe.
Đấy, cũng như ngày hôm qua, thí dụ tôi từ ở dưới Toronto mà lên đây có 500 cây số chứ gì, thay vì ở nhà tôi thở chiếu minh đầy đủ không có sao, mà lên đây thiếu thở chiếu minh cái là cái cổ này nói năng đã cái vẻ tiếng tâm đã có vẻ giấm dớ rồi này. Đó, mình thấy như thế đó, thiếu thở chiếu minh cái là biết ngay đó. Cho nên là làm thế nào mà người đã học pháp, đã biết pháp rồi thì phải hành pháp, mà hành pháp cho đầy đủ, chứ hành gọi là lý lệ thì chắc chắn là không khá được. Có vậy đấy.
Pháp này nó hỗ trợ hộp thờ, đi tới đâu trên núi mình cũng làm chứng minh, rồi nó cũng hộp thờ. Máu mình mà thiếu dưỡng khí, người nó không khỏe. Máu phải đầy đủ dưỡng khí, nhờ chiếu binh nó mới cung ứng đủ đầy đủ.
Thưa thầy, con có cái nhỏ mà nó có cái bị rụng cái lông mi ở trên này. Thưa thầy, lý do gì vậy?
Rụng lông mi.
Hay là cái rụng hơi cái tóc.
Rụng tóc là cái ruột nó không có tiết cái hồng huyết cầu được. Cũng là do ruột thôi. Giờ chăm cứu thì phải chăm cái ruột nó, để nó hoạt động mạnh lại, nó thanh lọc được thực phẩm. Nó thiếu chất thiết hay rụng tóc. Cho nó thanh lọc rồi uống cái chất chất sắt
của Natsuo Shinsai thì nó mọc tập trở lại. Không phải cái lạnh đâu, cái bên trong nó không cung ứng. Sợi tóc là gì? Cặn bã của máu chứ có gì đâu. Cái ruột nó không có làm việc, nó không có cung ứng cái hồng huyết cầu. Nó rụng tóc và nó mau già nữa. Thôi cho nó thanh lọc đi. Thanh lọc rồi lấy cái chất anh cho nó uống vô thì nó mọc ra lại hết, không có gì. Xanh là hết tóc bạc rồi. Cái tôi trước đây có cái bạc, bên cái bạc thì hết rồi. Không biết sau này có không, nhưng bây giờ thì hết rồi. Đen á, lông mày tôi bây giờ đen. Con mắt bây giờ không có mờ, chữ báo đọc được, mà chữ nhỏ hơn báo đọc không được. Báo rồi tôi đọc được hết, mắt không mờ.
Thường muốn ăn cho dễ tiêu đó thì thường người ta ăn tinh bột với là rau, thành ra người ta nói ăn chay khỏe là gì đó, là tại vì ăn chay là thường mình ăn tinh bột với là rau với các thứ đó, còn thì nó dễ tiêu, hoặc là ăn những chất protein đó, là nếu mà người mình ăn những chất thịt protein hoặc là những chất cá mà với tinh bột thì nó rất là khó tiêu. Nó khi mà nó khó tiêu và nó chậm tiêu, nó sinh ra những chất chua. Chất chua lâu ngày nó ứ động ra đó thì nó con người nó dễ nhức mỏi lắm. Người ta mấy bác mình ăn chay thì là không có cái đâu có cái vấn đề đó chị. Bây giờ mình chỉ cần chọn những cái chất nào mà tươi, không có hóa chất là mình nấu ăn được rồi. Tươi không có hóa chất với lại nguyên chất là gọi là hột kê, gạo lứt hoặc là những cái thứ hột và những chất rau là được rồi, là mình nghĩ là tốt rồi, chứ không có cái gì đụng cái gì đâu. Khi mà mình ăn chay là đúng tiêu chuẩn á, mà mình chỉ cần chọn cái đồ tốt thôi. Mấy kỳ sau này, mấy cái năm như là Mạc á, Mạc là đầu bếp kỳ rồi, có một cái khóa học ở ở bên Vĩ Thiên á, khóa học vừa rồi đó, Mạc là đầu bếp chánh á, mà Mạc cho ăn dưỡng sinh không à. Và ra trên Thiền viện Vĩ Thiên hiện giờ là các tu sinh đó là cho ăn đồ gọi là có phẩm chất tốt không á. Những cái menu đó là phải hỏi Mạc, tại vì Mạc là đầu bếp chính ở kỳ rồi, ở trong 10 ngày sống chung ở bên kia là toàn là cho ăn là đồ dinh dưỡng không, nhưng mà đồ dinh dưỡng đó có thể là mấy nó không hợp với khẩu vị của Việt Nam, nhưng mà mình có thể biến chế theo cái khẩu vị của mình. Nhưng mà ăn thua là đó. Có thể
Mạc
là đầu bếp chính của Thiền viện Vĩ Thiên trong 10 ngày sống chung kia rồi đó.
Mạc, tu peux venir donner tes recettes, mais parce que depuis que tu es à Montréal, Dimash có lấy pizza hay Dunkin Donuts.
Không ăn chay không mà mình đánh không lại. Không ăn chay không mà mình đánh không lại.
Parce que B a dit que toi tu es le chef cuisinier. Quand tu fais la station là-bas, tu manges, tu donnes des bonnes recettes là-bas. Et est-ce que tu peux nous donner quelques recettes pour améliorer la cuisine ici? Parce que je savais pas ça, parce que depuis que tu es là, tu manges que les pizzas, donc ils donnent.
C'est vrai que c'est le millet, c'est un élément important pour une meilleure alimentation. Et je me suis aperçu en cuisinant le millet que par lui-même, le millet c'est très sec. Et si on cuisine le millet comme on cuisine le riz, ça fait quelque chose qui est très difficile à avaler et les pratiquants sont pas du tout habitués à manger ça comme ça, donc on n'a pas du tout de succès quand on cuisine ça. Les gens n'aiment pas. Donc il faut le...
Anh Mạc cho các bạn đạo ăn cơm kê, nhưng mà anh theo kinh nghiệm anh thì kê nó rất là khô. Nếu mà mình nấu cơm kê như là mình nấu gạo thường đó, thì nó rất là khô, thành ra nhiều bạn đạo ăn không được.
Et par contre, pour le millet, s'il est cuit avec davantage d'eau, comme le porridge.
Nếu mà mình nấu cơm kê với lại nhiều nước hoặc là với gì? Porridge. Và nấu như là cháo vậy đó.
Oui, avec le sel de sésame, c'est beaucoup plus facile à avaler. Les gens ont beaucoup moins de mal. Mais surtout, c'est une question d'habitude. Il faut s'habituer au goût, on va trouver que c'est très bon à la longue, et s'habituer à le cuisiner en le faisant moins sec. Et on peut mettre, si on le fait dans le rice cooker, on peut mettre oignon,